Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa, xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái kinh nghiệm đơn giản, nhưng mà nó cũng phải mất một thời gian rất là dài, tôi mới rút tỉa ra được. Kinh nghiệm này ban đầu thì nó được tôi dùng nhiều ở trong công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và đầu tư, là những cái công việc mà tôi đang làm chủ yếu. Tuy nhiên, sau này thì tôi bắt đầu tôi áp dụng nó luôn cho cả những cái vấn đề ở trong cuộc sống hàng ngày. Để mà chia sẻ với các anh chị cái kinh nghiệm này, thì tôi sẽ bắt đầu bằng cách kể lại với các anh chị một cái câu chuyện nhỏ. Lần đó thì tôi cùng với đội ngũ của mình cố vấn cho một cái công ty chuyên về công nghệ tài chính ở Úc. Nhân tiện dành cho anh chị nào chưa biết, thì cái lĩnh vực công nghệ tài chính ở trong tiếng Anh nó gọi là fintech. Đây là những cái công ty mà họ dùng những cái ứng dụng về khoa học và công nghệ để áp dụng vào cái lĩnh vực tài chính để giải quyết một cái vấn đề nào đó có liên quan tới tài chính. Thì cái công ty mà tôi cộng tác khi đó, họ chuyên về cái giải pháp cho vay vốn mà vay theo cái dạng không thế chấp. Tiếng Anh nó gọi cái mảng này là unsecured loan. Để mà dễ hình dung thì các anh chị tưởng tượng là hiện tại hầu hết các cái ngân hàng họ đều dùng cái phương thức là cho vay có thế chấp. Nghĩa là để mà chúng ta có thể vay được vốn của ngân hàng, thì chúng ta buộc phải có một cái tài sản gì đó để thế chấp. Tuy nhiên, cái việc này nó sẽ dắt dây tới những cái vấn đề khác, như là thủ tục vay nó lâu hơn, rồi những cái thủ tục thẩm định tài sản như thế nào. Thành ra là toàn bộ cái thời gian vay, nó sẽ mất thời gian khá là lâu. Mà những cái vấn đề của các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, ví dụ như là những cái hộ kinh doanh cá thể ở Úc, thì cái nhu cầu họ cần lúc đó là thường là cần phải có một cái khoản tiền ở trong một cái thời gian rất là gấp. Ví dụ một cái người thợ sửa ống nước nào đó chẳng hạn, họ bị hư chiếc xe tải mà họ đang dùng để đi làm hàng ngày, thì cái người đó họ buộc phải có một cái khoản tiền, ví dụ là vài ngàn đô, để mà sửa chiếc xe để ngay lập tức họ có cái phương tiện để mà đi làm việc. Nhưng mà với cái phương pháp truyền thống là đi vay ngân hàng, thì cái thời gian làm thủ tục nó sẽ mất 1-2 tuần. Thì trong cái khoảng thời gian đó, cái người thợ đó họ sẽ không có thu nhập. Chưa kể là với những cái khách hàng mà họ đã hẹn rồi, thì họ sẽ bị lỡ hẹn với những khách hàng đó, và đôi khi là họ sẽ bị phạt. Mà cuộc sống ở Úc thì tất cả mọi thứ nó đều rất là đắt đỏ. Do đó cho nên những cái dạng cần tiền gấp ở trong một cái khoảng thời gian ngắn như vậy là một cái nhu cầu rất là cao ở trong những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Úc. Và cái công ty mà tôi cộng tác khi đó, họ muốn giải quyết cái vấn đề này. Từ đó nếu mà giải quyết được thì nó sẽ mở ra cả một cái thị trường rộng lớn mà khi đó ở Úc thì gần như là chưa có được khai phá. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ cái mô hình tài chính cho vay nào, cái yếu tố quan trọng nhất luôn luôn cần phải được kiểm soát, đó là vấn đề nợ xấu. Thì nợ xấu, để mà hiểu một cách nôm na, nó là cái tỷ lệ những cái người mắc nợ mất cái khả năng chi trả. Ví dụ như là công ty có 100 khách hàng vay, trong đó có 99 khách hàng trả được nợ đúng hạn, đúng định kỳ. Nhưng mà ví dụ có một khách hàng vì lý do nào đó mà họ bị phá sản chẳng hạn, và họ mất cái khả năng chi trả. Thì tất nhiên khi đó chúng ta sẽ có những cái biện pháp về pháp lý để mà thu hồi nợ. Nhưng mà nhìn chung, những cái trường hợp như vậy sẽ được gọi là nợ xấu. Và mục tiêu của bất kỳ công ty nào hoạt động ở trong cái lĩnh vực cho vay là phải luôn giữ cái tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất có thể. Và cái câu chuyện mà tôi chuẩn bị kể cho các anh chị nghe hôm nay, nó xuất phát từ chính trong cái quá trình mà công ty xây dựng những cái quy trình hoạt động, cũng như cách để mà họ ứng dụng những cái công nghệ để mà giải cái bài toán này. Khi đó thì công ty đặt ra một cái câu hỏi là để kiểm soát được cái tỷ lệ nợ xấu thì chúng tôi phải làm sao để mà tránh được cái việc trễ hạn ở trong cái quá trình mà khách hàng mượn tiền. Từ đó thì chúng tôi thảo luận về việc xây dựng những cái công cụ dùng để phân tích và chia lịch thanh toán cho khách hàng. Ví dụ như một cái khách hàng nào đó vay 12.000 đô trong vòng một năm, thì định kỳ lịch thanh toán nó sẽ là 1.000 đô trong một tháng. rồi sau đó là những cái chức năng để mà nhắc nợ khi mà gần tới cái kỳ thanh toán. Thậm chí là chúng tôi còn bàn xa hơn một bước là sẽ lập ra những cái bộ phận để nhắc nợ trực tiếp bằng con người. Rồi từ đó thì chúng tôi phải xây dựng tiếp những cái quy trình cho những cái nhân viên này hoạt động như thế nào, tiêu chí tuyển dụng ra sao. Rồi với những cái khoản nợ mà đã quá hạn rồi thì chúng tôi phải xây dựng cái đội ngũ để mà đi đòi nợ. Rồi phải hợp tác với những cái công ty về pháp lý để mà tiến hành kiện tụng ra sao. Chưa kể sâu hơn là phải hợp tác với những cái tổ chức khác để mà bán lại các khoản nợ khó đòi. Đây là những cái phạm trù chuyên môn, nhưng mà đại khái là nó rất là nhiều khê. Nãy giờ thì nghe tôi miêu tả sơ bộ, các anh chị cũng có thể cảm nhận được cái khối lượng công việc cho tất cả những cái mảng để mà giải quyết được cái bài toán này, nó rất là lớn. Điều đó nó cũng đồng nghĩa với cái việc là cái số tiền đầu tư nó cũng sẽ rất là nhiều. Tất cả những cái điều này nó xuất phát từ cái việc là chúng ta đi tìm đáp án cho một cái câu hỏi quan trọng ban đầu. Đó là làm thế nào để chúng ta thu hồi nợ đúng hạn, tránh cái việc khách hàng thanh toán trễ hạn sau khi mà họ đã vay. Cái câu hỏi đó nghe chừng nó rất là hợp lý, bởi vì rõ ràng là để vận hành được cái mô hình kinh doanh này thì có lẽ như là chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó. Tuy nhiên, đây nó chính là cái bẫy chết người mà rất là nhiều doanh nghiệp thường hay gặp phải. Và đây cũng là cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong tập podcast ngày hôm nay. Sở dĩ tôi gọi đây là một cái bẫy chết người bởi vì những cái câu hỏi như vậy thoạt nghe qua thì nó rất là hợp lý. Nhưng mà sâu xa bên trong, sau khi mà chúng ta phân tích kỹ hơn thì nó lại không phải là câu hỏi mà chúng ta cần phải đi trả lời. Bây giờ các anh chị để ý, khi mà chúng ta quan sát ra xung quanh, chúng ta sẽ rất là dễ dàng bắt gặp những cái tình huống mà mọi người dành rất là nhiều thời gian để đi tìm cái câu trả lời, mà thường thì họ lại ít dành thời gian để đặt cho đúng cái câu hỏi. Dẫn tới một cái thực tế là thường thì cái lượng thời gian mà chúng ta dành cho câu hỏi rất là ít. Sau đó thì chúng ta lại đổ dồn cái lượng thời gian còn lại để mà đi tìm cái câu trả lời cho câu hỏi đó. Nghe đoạn này có thể là nó hơi khó hiểu, cho nên ở đây tôi lấy một cái ví dụ là chúng ta lấy một cái tỷ lệ quen thuộc là 80-20. Thì theo cái tỷ lệ này, trong rất là nhiều trường hợp, chúng ta sẽ thấy là người ta chỉ dành có 20% cái lượng thời gian để đặt cái câu hỏi ban đầu. Rồi sau đó thì họ dùng 80% thời gian còn lại để tìm câu trả lời cho cái câu hỏi đó. Đây chính là cái ví dụ mà lúc nãy tôi vừa chia sẻ với các anh chị. Thay vì như vậy, cái cách đúng hơn là chúng ta phải dành tới 80% thời gian để mà đi tìm cho đúng cái câu hỏi trước đã. Và một khi mà chúng ta đã tìm được đúng câu hỏi rồi, thì thường cái câu trả lời sau đó nó sẽ tự động nó xuất hiện. Hoặc là chí ít là cái việc mà chúng ta đi tìm câu trả lời nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ở đây tôi không nói là cứ tìm ra được đúng câu hỏi thì tự động câu trả lời nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà thường, theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, một khi mà đã đặt được ra đúng câu hỏi thì cái việc đi tìm câu trả lời nó sẽ không có quá khó. Quay lại cái ví dụ mà tôi vừa kể cho các anh chị lúc nãy. Thay vì là đi tìm cái lời giải cho câu hỏi là làm thế nào để mà chúng ta tránh được cái việc thanh toán trễ hạn sau khi mà đã cho vay, thì cái câu hỏi đúng khi đó phải đặt ra là làm thế nào để ngay từ đầu, ngay từ trước khi cho vay, chúng ta có thể chọn đúng những cái khách hàng mà cái khả năng thanh toán đúng hạn của họ là cao nhất. Sau khi mà đã đặt được đúng cái câu hỏi đó rồi, tự động nguyên cái câu trả lời phía sau của chúng ta nó sẽ hoàn toàn khác với lúc đầu. Cụ thể, sau khi mà đã có câu hỏi đó rồi thì chúng tôi xác định là sẽ dành thật nhiều nguồn lực và công nghệ để tập trung phân tích về cái tình hình tài chính của khách hàng cần vay, để xác định xem họ có phải là một cái doanh nghiệp đang làm ăn ổn định, chỉ là họ cần một cái khoản tiền để chi trả cho một cái vấn đề gì đó đột xuất. Sau khi mà mọi thứ hoạt động trở lại bình thường thì chắc chắn là họ sẽ có khả năng chi trả cho chúng tôi đầy đủ cả vốn lẫn lời. Hay là họ đang là một cái doanh nghiệp thua lỗ triền miên và họ chỉ đang có nhu cầu mượn đầu này đắp đầu kia. Nghĩa là một khi mà đã cho họ vay thì cái xác suất mà chúng tôi thu hồi được nợ sẽ thấp hơn. Từ đó thì chúng tôi bắt đầu bàn tới các cái giải pháp như là phân tích tình hình tài chính của họ, cái dòng tiền ra vô của doanh nghiệp họ như thế nào, các cái đối tác làm ăn của họ ra sao, thậm chí là cái tình trạng về thuế của họ. Tất nhiên là để mà truy cập được những cái thông tin này thì chúng tôi hiển nhiên là phải có được cái sự chấp nhận của khách hàng. Và từ đó, khi mà đã có những cái thông tin này rồi, chúng tôi bắt đầu xây dựng những cái giải pháp tự động để hệ thống nó có thể phân tích và ra được những cái quyết định là có nên cho vay hay không. và kết quả là chúng tôi đã xây dựng được một cái hệ thống khá là chính xác. Và nhờ đó, nó giúp cho công ty của chúng tôi luôn chọn được những khách hàng an toàn nhất, đúng theo những cái tiêu chí mà chúng tôi đã đặt ra từ ban đầu. Và kết quả thực tế sau đó thì cái tỷ lệ nợ xấu của công ty chúng tôi khi đó rất là thấp. Nó gần như là thuộc hàng thấp nhất trên thị trường tài chính lúc đó ở Úc. Tất cả là nhờ cái việc ứng dụng vào công nghệ. Và từ cái ví dụ đó, các anh chị có thể thấy là thay vì là cái kịch bản đổ rất là nhiều tiền để mà xây dựng những cái giải pháp, những cái bộ phận thu hồi nợ, rồi những cái bộ phận pháp lý khác nhau, thì bởi vì cái lý do là tỷ lệ nợ xấu của chúng tôi khi đó rất là thấp, cho nên trong thực tế, chúng tôi chỉ để một cái nguồn lực rất là ít cho cái việc này. Còn toàn bộ cái nguồn lực mà chúng tôi đổ dồn vào là những cái công nghệ phân tích ngay từ ban đầu để mà làm sao chọn ra được đúng cái nguồn khách hàng ngay từ đầu. Qua cái câu chuyện này thì các anh chị có thể thấy được cái tầm quan trọng của cái việc đặt đúng câu hỏi như thế nào, cũng như là ở cái hướng ngược lại, cái tác hại to lớn của cái việc đặt sai câu hỏi. Nhưng mà như lúc nãy tôi có nói, ở trong thực tế thì có rất là nhiều người, và kể cả là rất là nhiều công ty, người ta lại dành rất là ít thời gian để mà đi tìm cho đúng câu hỏi. Những cái câu hỏi được đặt ra một cách qua loa, rồi sau đó thì tất cả lại cứ chăm chăm, cắm đầu đi tìm câu trả lời. Ở trong cái lĩnh vực công nghệ có một cái câu nói rất là hay. Đại ý là cái cách nhanh nhất để mà khiến một công ty công nghệ phá sản, đó là chúng ta đổ dồn thật là nhiều công sức để đi xây dựng một cái chức năng mà không ai cần, hay là để đi giải quyết một cái vấn đề mà không ai có. Và ở trong cuộc sống cũng vậy, rất là nhiều lần chúng ta chọn sai những câu hỏi, để rồi đôi khi chúng ta dành cả cuộc đời để đi lây hoay tìm câu trả lời cho một câu hỏi mà nó đã sai ngay từ đầu. Một cái ví dụ khác mà cũng đã có lần tôi đã chia sẻ với các anh chị trong một tập podcast trước đây, tập số 126. Ở trong tập đó thì tôi có chia sẻ với các anh chị là có một cái sai lầm mà có rất là nhiều người thường hay mắc phải. Đó là thường thì người ta hay chọn người yêu, chọn người bạn đời dựa theo những cái tiêu chí ở bên ngoài. Ví dụ như là người đó có đẹp hay không, có giỏi hay không, có giàu hay không. Người ta đặt ra một lô lốc những cái tiêu chuẩn, rồi sau đó thì người ta nghĩ nếu mà có một ai đó đáp ứng được hết những cái tiêu chuẩn ở trong danh sách đó thì sẽ có nhiều khả năng là họ sẽ phù hợp với mình. Khi đó vô tình họ đã đặt ra một cái câu hỏi là cái người này họ có đáp ứng được hết những cái tiêu chuẩn mà mình hay là xã hội đang kỳ vọng hay không. Trong khi, như tôi đã chia sẻ ở trong tập đó, cái câu hỏi đúng cần phải được đặt ra đó là mình có cảm thấy được hạnh phúc khi mà ở bên người đó hay không. Và khi mà đã đặt ra cái câu hỏi như vậy rồi thì câu trả lời lúc này nó sẽ trở nên rất là đơn giản. Bởi vì khi đó thay vì nhìn ra ngoài với vô số những cái tiêu chuẩn khác nhau thì chúng ta chỉ cần nhìn về phía bên trong của chúng ta để xem chúng ta cảm thấy như thế nào khi mà ở bên cạnh người đó. Câu trả lời hiển nhiên là nó sẽ dễ tìm hơn rất là nhiều. Mà nó mới chính là cái điều quan trọng nhất khi chúng ta ở bên cạnh một ai đó. Để mà hiểu thêm về những cái ý này thì các anh chị có thể nghe lại tập số 126. Tôi sẽ để cái liên kết ở bên dưới phần mô tả của video cho các anh chị tiện xem lại. Và có vô số những cái ví dụ như vậy ở trong cuộc sống. Những cái vấn đề như là làm thế nào để thành công, làm thế nào để hạnh phúc, rồi có nên đi học đại học hay không. Tất cả những khía cạnh này, nó đều cần chúng ta dành thời gian để mà chiêm nghiệm và tìm cho ra được cái câu hỏi đúng. Và cũng tương tự như là câu trả lời, mỗi người trong chúng ta sẽ có cho mình những cái câu trả lời riêng, không ai giống ai hết. Thì với câu hỏi cũng vậy, mỗi người sẽ có cho mình một bộ câu hỏi riêng, một cái hướng đi riêng. Cái điều quan trọng ở đây mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị, đó là chúng ta cần phải tập trung hơn vào cái việc đi tìm câu hỏi. Một khi mà chúng ta đã đặt được đúng câu hỏi rồi, thì gần như là chúng ta đã giải quyết được 2/3 vấn đề rồi. Chúng ta cố gắng đừng để mình mắc một cái thói quen xấu như là rất là nhiều người khác ngoài kia, và kể cả là rất là nhiều công ty ở ngoài kia. Đó là người ta rất là hời hợt và qua loa trong cái việc đặt câu hỏi, mà họ chỉ chăm chăm dành đa số thời gian để đi tìm câu trả lời cho những cái câu hỏi mà họ đã đặt một cách qua loa như vậy. Thì đây là một cái kinh nghiệm khá là quan trọng mà mãi một thời gian dài tôi mới đúc kết được cho bản thân mình. Và từ khi mà nhận ra cái điều đơn giản này, nó đã giúp ích rất là nhiều cho công việc và cả cho cuộc sống của tôi. Đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, khi mà quyết định có đầu tư hay không đầu tư vào một công ty nào đó, nó đòi hỏi tôi phải đặt ra rất là nhiều câu hỏi dạng này. Và cái việc đặt câu hỏi này, nó cũng là một dạng kỹ năng. Do đó cho nên càng trau dồi nhiều, càng luyện tập nhiều, thì kỹ năng đặt đúng câu hỏi của chúng ta, nó sẽ càng ngày càng cao. Và chính nó sẽ là tiền đề để chúng ta có được nhiều kết quả tốt hơn trong cuộc sống và trong công việc. Thì đó là một số chia sẻ mà tôi muốn gửi đến các anh chị trong tập ngày hôm nay. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra thì các anh chị có thể cân nhắc để mà đăng ký kênh, để mỗi khi tôi có cập nhật một cái nội dung nào đó mới thì YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.